Chương 2. Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong giai đoạn Bắc thuộc và chống Bắc thuộc từ năm 179 trước Công nguyên đến năm 938. Một La Mã. Tình hình lịch sử Việt Nam giai đoạn Bắc thuộc và chống Bắc thuộc từ năm 179 trước Công nguyên đến năm 938. Nhà nước Âu Lạc do An Dương Vương sáng lập, tồn tại trong thời gian ngắn, đã bị nước Nam Việt do Triệu Đà làm vua tiến hành chiến tranh xâm lược. Theo sự ghi chép của nhiều sách sử, sau nhiều lần tấn công vũ trang và bằng các thủ đoạn khác nhau, trong đó có việc đưa con trai Trọng Thủy sang làm con rể của An Dương Vương, Triệu Đà chiếm được nước Âu Lạc vào năm 179 trước Công nguyên. Từ năm 179 trước Công nguyên đến năm 938, nhà nước Âu Lạc rơi vào ách độ của các triều đại phong kiến Trung Quốc. Theo sự phân kỳ của sử học, đây là giai đoạn Bắc thuộc và chống Bắc thuộc của nước tương ứng với giai đoạn từ năm 179 trước Công nguyên đến năm 938 ở Việt Nam. Chính trường Trung Quốc có nhiều biến động, nhiều triều đại thay nhau trị vì và trong đó có cả những giai đoạn quốc gia này bị chia năm xẻ bảy bởi các thế lực, các tập đoàn phong kiến khác nhau. Lịch sử của nước Việt Nam giai đoạn này gắn liền với lịch sử phát triển của nhà nước phong kiến Trung Quốc. Theo đó, lãnh thổ Âu Lạc cũ chịu sự cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc khác nhau. Vì vậy, khi một triều đại này bị thay thế bởi triều đại khác ở Trung Quốc, thì ở nước Âu Lạc, lúc này là một nhà nước bị đô hộ, cũng có sự chuyển đổi ít nhiều về tổ chức bộ máy, con người cai trị, chính sách và pháp luật. Tuy nhiên, sự cai trị của chính quyền đô hộ không phải là liên tục. Trong suốt quá trình hơn 1.000 năm này, dân tộc Âu Lạc đã không ngừng đấu tranh giành lại độc lập cho nước nhà. Do đó, sự đan xen giữa chính quyền đô hộ và sự tồn tại của các chính quyền độc lập tự chủ là đặc trưng của nước Việt Nam giai đoạn Bắc thuộc và chống Bắc thuộc. Với thời gian hơn 1.000 năm Bắc thuộc, nước ta trải qua các giai đoạn sau. Từ năm 179 trước Công nguyên đến năm 111 trước Công nguyên, Âu Lạc chịu sự cai trị của nhà Triệu. Triệu Đà là một thuộc tướng của nhà Tần. Năm 206 trước Công nguyên, nhân cơ hội nhà Hán lên thay, triều đình còn chưa ổn định. Triệu Đà chiếm các vùng đất phía nam Trung Quốc, hình thành một nhà nước cát cứ, đặt tên là Nam Việt. Sau đó, nhà Triệu nhiều lần tiến hành tấn công nước Âu Lạc. Đến năm 179 trước Công nguyên thì chiếm được nước ta, cai trị cho đến năm 111 trước Công nguyên. Từ năm 111 trước Công nguyên đến năm thứ 8 là giai đoạn nhà Tây Hán áp đặt sự thống trị lên nước ta sau khi tiêu diệt nhà Triệu ở Trung Quốc. Năm 111 trước Công nguyên, nhân cơ hội triều đình nhà Triệu có sự thay đổi ngôi vị, Triệu Thuật Dương Vương lên làm vua. Tây Hán đã cho Phục Lộ Bát Đức chỉ huy quân đội đánh chiếm nhà Triệu. Sau những chiến thắng liên tiếp của quân Tây Hán, quan lại triều đình nhà Triệu đầu hàng, nước Nam Việt tiêu vong. Kể từ đó, nhà nước Tây Hán đã thay nhà Triệu cai trị phần lãnh thổ nước ta. Từ năm thứ 8 đến năm thứ 23, nhà nước Âu Lạc cũ chịu sự đô hộ của nhà Tân sau sự kiện Vương Mãn cướp ngôi nhà Tây Hán, lập ra nhà Tân bên Trung Quốc năm thứ 8. Giai đoạn từ năm 23 đến năm 220, nhà Đông Hán cai trị nước ta thay thế nhà Tân. Chính quyền của nhà Tân chỉ tồn tại trong thời gian ngắn đã bị thất bại. Những chính sách cải cách mà Vương Mãn đưa ra mâu thuẫn nghiêm trọng với lợi ích của giới quý tộc người Hán cũ, dẫn đến sự chống đối quyết liệt bởi thế lực này. Lưu Tú là một trong những con người thuộc dòng dõi nhà Hán đã lật đổ nhà Tân, lập nên nhà Đông Hán, thay thế nhà Tân cai trị phần lãnh thổ nước ta. Tuy nhiên, đến năm 40, chính quyền Hai Bà Trưng giành được độc lập, tự chủ, đã làm gián đoạn sự cai trị của nhà Đông Hán. Chính quyền của Hai Bà Trưng tồn tại ngắn ngủi. Đến năm 43, nhà Đông Hán đem quân sang tiêu diệt nền độc lập mới vừa giành được từ cuộc khởi nghĩa của Hai Bà, tiếp tục đô hộ nước ta với những chính sách mới. Từ năm 220 đến năm 265, phần lãnh thổ Âu Lạc cũ lại thuộc về nhà Ngô. Tuy nhiên, tháng 5 năm 263, nhà Ngụy chiếm được quận Giao Chỉ do Tôn Tư đem quận Giao Chỉ đầu hàng nhà Ngụy. Từ năm 265 đến năm 271, ở Trung Quốc, nhà Ngụy đầu hàng nhà Tấn. Vùng đất Giao Châu lại thuộc về sự đô hộ của nhà Tấn. Từ năm 271 đến năm 280, Giao Châu thuộc về nhà Ngô. Từ năm 280 đến năm 420, phần lãnh thổ Việt Nam thuộc quyền cai trị của nhà Tấn. Vì ở Trung Quốc, năm 280, vua nước Ngô là Tôn Hạo đầu hàng nhà Tấn. Từ năm 420 đến 544, nước ta bị đô hộ bởi các triều đại khác nhau. Cụ thể, vào năm 420, nhà Tấn mất. Trung Quốc rơi vào thời kỳ loạn lạc, gọi là Nam Bắc Triều, kéo dài gần hai thế kỷ, từ năm 420 đến năm 589. Vùng đất Giao Châu thuộc quyền cai trị của các triều đại Nam Triều. Trong đó, từ năm 420 đến năm 479 thuộc nhà Tống. Từ năm 479 đến năm 502 thuộc nhà Tề. Từ năm 502 đến 544 thuộc nhà Lương. Nhà Lương bị gián đoạn sự cai trị trên phần lãnh thổ nước ta do Lý Bí tiến hành khởi nghĩa và giành được độc lập tự chủ vào năm 544. Từ năm 603 đến năm 618, nước ta chịu sự đô hộ của nhà Tùy. Năm 589 ở Trung Quốc, nhà Tùy diệt nhà Trần, liền sau đó đã sai Lưu Phương làm tướng, đem quân sang đánh chiếm nhà nước Vạn Xuân độc lập tự chủ. Đến năm 602, nước Vạn Xuân bị mất và lãnh thổ nước ta chịu ách đô hộ của nhà Tùy cho đến năm 618. Từ năm 618 đến năm 905, nhà Đường đô hộ nước ta thay thế nhà Tùy sau khi tiêu diệt nhà Tùy vào năm 618 ở Trung Quốc. Trong suốt thời gian cai trị, để phục vụ cho mục đích biến nước ta thành bộ phận lãnh thổ của Trung Quốc vĩnh viễn, tổ chức bộ máy chính quyền đô hộ không ngừng được mở rộng và tăng cường. Điều dễ nhận thấy là chính quyền cai trị phát triển liên tục về mặt quy mô, tổ chức, số lượng quan lại theo thời gian. Thêm vào đó, các triều đại phong kiến Trung Quốc đã thực hiện nhiều chính sách khác nhau nhằm thủ tiêu hoàn toàn nền độc lập nước ta. Ngoài chính sách đồng hóa trên nhiều phương diện và bằng nhiều biện pháp, chính quyền đô hộ còn thực hiện chính sách bóc lột thậm tệ về kinh tế. Để phục vụ cho lợi ích lâu dài của nhà nước Trung Quốc, chính sách sưu cao, thuế nặng được áp dụng một cách phổ biến. Với thân phận lệ thuộc, cư dân bản địa phải chịu áp bức bóc lột với nhiều tầng nấc khác nhau. Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, nền kinh tế rơi vào tình trạng kiệt quệ, kém phát triển bởi sự bóc lột nặng nề và sự thiếu chăm lo phát triển bền vững nền kinh tế ở quốc gia lệ thuộc của chính quốc. Đất nước ta trở thành nơi cung cấp sản phẩm từ thiên nhiên đến nhân tạo cho triều đình Trung Quốc. Các sản vật quý hiếm của quốc gia như ngọc trai, ngà voi, vàng bạc và các sản phẩm làm ra từ hoạt động nông nghiệp, thủ công nghiệp đều bị vơ vét, bóc lột đem về Trung Quốc. Chú thích: sách sử ghi nhận về việc các quan thứ sử vơ vét các sản vật như ngọc trai, long trả, tê, voi, đồi mồi, hương xạ, gỗ tốt. Theo Ngô Sĩ Liên, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tập 1, Cao Huy Du dịch, Đào Duy Anh hiệu đính, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, năm 2006, trang 114. Hết chú thích. Nhằm khai khẩn ruộng đất, chính quyền đô hộ cũng du nhập các biện pháp canh tác tiến bộ vào nền sản xuất nước ta. Sách sử cũng ghi nhận về nhiều trường hợp các vị quan của nhà nước Trung Quốc dạy dân Âu Lạc kỹ thuật canh tác, trong đó chủ yếu là kỹ thuật đối với nền nông nghiệp trồng lúa nước. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi: Diên là người uyển huyện. Tục người cửu chân chỉ làm nghề đánh cá đi săn, không biết cày cấy. Diên mới dạy dân khai khẩn ruộng đất, hàng năm cày trồng, trăm họ no đủ. Tuy nhiên, các chính sách đặt ra cũng nhằm phục vụ cho lợi ích lâu dài của người Trung Quốc. Sản phẩm lao động làm ra bị vơ vét, kéo theo tình trạng hàng hóa trong nước khan hiếm, quyền lợi của người lao động bị lãng quên, đời sống nhân dân nằm trong tình trạng chung là khổ cực, kém phát triển. Xã hội phân chia thành nhiều tầng lớp khác nhau, với mâu thuẫn giữa tầng lớp thống trị và bị thống trị ngày càng gay gắt. Quý tộc, quan lại Trung Quốc trở thành bộ phận quan trọng thuộc tầng lớp thống trị, không ngừng củng cố thế lực theo thời gian. Theo đó, nhà nước Trung Quốc còn tạo lập thế lực ngày càng lớn của mình thông qua việc duy trì một lực lượng quan lại và quý tộc người Việt phục vụ cho chính quyền đô hộ, trong đó có các lạc thần, lạc tướng của nhà nước Âu Lạc cũ và một số đội ngũ quan lại người Việt mới được bổ nhiệm để trở thành thần thuộc của Hoàng đế Trung Quốc. Tầng lớp bị thống trị trong xã hội cũng có nhiều biến động. Ngoài bộ phận dân cư người Việt trước đó, người Hán, tức Trung Quốc, sinh sống trên phần lãnh thổ Âu Lạc. Họ vào nước ta chủ yếu từ chính sách di dân Hán, xen kẽ với dân Việt, trở thành tầng lớp bị áp bức bóc lột nặng nề. Trong đó, nông dân vẫn giữ vai trò quan trọng đối với xã hội, là lực lượng sản xuất chủ yếu, chiếm đại bộ phận dân cư. Một thành phần xã hội khác cũng phát triển mạnh mẽ vào thời kỳ này là nô lệ. Họ là thành phần thấp kém nhất trong xã hội, bị bóc lột tàn khốc. Trong tình trạng bị mất độc lập, người dân Việt rất dễ bị đẩy xuống địa vị thấp kém này. Nằm trong bối cảnh đó, cư dân bản địa một mặt kịp thời thích nghi với môi trường sống khắc nghiệt mới, mặt khác không ngừng nuôi dưỡng ý chí giành lại độc lập tự chủ cho nước nhà ở những thời điểm với những thời cơ thích hợp. Nhiều cuộc chiến tranh nổ ra mà chủ yếu là giữa cư dân người Việt bị áp bức bóc lột với tầng lớp thống trị của người Trung Quốc. Vì vậy, sau hơn 1.000 năm, nước ta vẫn giành được độc lập trước kẻ thù hùng mạnh là Trung Quốc. Hai La Mã, tổ chức bộ máy chính quyền đô hộ. 2.1. Giai đoạn từ năm 179 trước công nguyên đến năm 39. 2.1.1. Nhà Triệu, từ năm 179 trước công nguyên đến năm 111 trước công nguyên. Từ năm 179 trước công nguyên, phần lãnh thổ nước Âu Lạc bị sáp nhập và trở thành một bộ phận lãnh thổ của nhà nước Nam Việt. Sau khi tự lập là Nam Vũ Việt Vương, Triệu Đà sai hai quan sứ trông coi hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân. Chú thích: theo Ngô Thời Sĩ, Việt Sử Tiêu Án, trang web http://www.vietoc.org/eholdings/sach/vsta.pjf trang 10. Hết chú thích. Theo đó, nhà nước Âu Lạc cũ bị chia ra làm hai quận. Quận Giao Chỉ bao gồm vùng Bắc Bộ ngày nay và quận Cửu Chân bao gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Mỗi quận do một quan điển sứ đứng đầu, không phải là quan văn hay quan võ, mà chỉ đóng vai trò là sứ giả của vua Triệu Đà đặt tại nơi cai trị. Dưới quận, chính quyền đô hộ chưa đặt một cấp hành chính nào khác. Điều đó cho thấy khả năng cai trị của chính quyền đô hộ còn rất lỏng lẻo vào giai đoạn này. Theo đó, cách thức tổ chức bộ máy của nước ta trước đó vẫn được duy trì, bao gồm các bộ, đứng đầu là các lạc tướng người Việt và các công xã nông thôn là cấp hành chính cơ sở. Như vậy, với cách thức tổ chức chính quyền còn khá đơn giản lỏng lẻo, đã chứng tỏ chính sách cai trị dùng người Việt trị người Việt được áp dụng ở giai đoạn này. Điều đó cũng dễ hiểu vì đây là giai đoạn mà chính quyền đô hộ mới xác lập sự ảnh hưởng trên phần lãnh thổ nước ta. Chính vì thế, việc thực hiện chính sách mềm dẻo, tranh thủ và lôi kéo sự ủng hộ của quý tộc người Việt nhằm hạn chế sự chống đối của chính quyền và cư dân bản địa là chính sách hợp lý của Trung Quốc. 2.1.2. Nhà Tây Hán. Giai đoạn 111 trước công nguyên đến năm thứ 8 và nhà Tân, giai đoạn từ năm thứ 8 đến năm 23. Về cơ bản, chính quyền đô hộ chia nước ta thành các quận thuộc Châu Giao Chỉ, dưới quận là huyện, dưới huyện là cấp hành chính cơ sở, tức công xã nông thôn. Trong đó quan lại các cấp gồm có những chức quan tiêu biểu sau đây. Thứ sử là người đứng đầu châu, nắm giữ quyền cai trị các quận thuộc châu mình. Vào thời Tây Hán, phần lãnh thổ Âu Lạc cũ thuộc về Châu Giao Chỉ. Ở Trung Quốc, nhà Hán bắt đầu đặt chức quan này từ năm Nguyên Phong thứ 5, tức năm 106 trước công nguyên. Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục chép, theo chế độ nhà Hán, viên quan giữ chức ở châu có quyền thống lĩnh cả các quận thuộc châu mình. Chín quận của Giao Chỉ, trừ hai quận Châu Nhai và Đạm Nhĩ, ở trong biển không kể, còn bảy quận thuộc Giao Chỉ do Thạch Đái làm thứ sử trong cả bộ. Về thời Tây Hán, trị sở của thứ sử ở Long Uyên, thời Đông Hán, trị sở ở Mi Linh. Chú thích: theo Quốc sử quán Triều Nguyễn, Khâm Định Việt sử Thông giám Cương mục, trang web http://www.viethoc.org/eholdings/sach/kvstgcm.pjf trang 21. Hết chú thích. Thái thú là người đứng đầu quận, quản lý về hành chính, nhân sự. Châu Giao Chỉ bao gồm 9 quận, đó là Nam Hải, Thương Ngô, Uất Lâm, Hợp Phố, Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, Châu Nhai, Đạm Nhĩ, đều ở trong biển lớn. Chú thích: theo Ngô Sĩ Liên, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư tập 1, Cao Huy Du dịch, Đào Duy Anh hiệu đính, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin năm 2006, trang 102-103. Hết chú thích. Trong đó hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân là lãnh thổ Âu Lạc cũ, còn Nhật Nam là đất do nhà Hán lấy thêm ở phía nam quận Cửu Chân do các bộ lạc thuộc chủng tộc Andonedian ở. Ba quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam là đất Bắc Bộ và Trung Bộ nước ta ngày nay. Chú thích: xem Đào Duy Anh, Đất nước Việt Nam qua các đời, Nhà xuất bản Thuận Hóa, năm 1997, trang 37. Hết chú thích. Tích Quang là một trong những thái thú được nhà Tây Hán cử sang cai trị quận Giao Chỉ. Thái thú là những người cai trị trực tiếp, tổ chức thực hiện các chính sách đô hộ của nhà nước Trung Quốc trên phần lãnh thổ Âu Lạc cũ. Huyện lệnh là người đứng đầu huyện do các bộ đổi thành. Huyện lệnh thời kỳ này do người Việt nắm giữ, được quyền thế tập. Huyện lệnh thường là những lạc tướng có uy tín trong cộng đồng dân cư. Chính quyền cơ sở vẫn là các công xã nông thôn. Ngoài ra trong bộ máy chính quyền còn có các chức quan như đô úy là người giúp việc cho thái thú, chỉ huy về mặt quân sự. Nhìn chung dưới cấp quận, tổ chức chính quyền đô hộ vẫn giữ nguyên theo cách thức cai trị của nhà nước Âu Lạc trước đó. Đây là một chính sách cai trị mềm dẻo và khôn khéo của người Hán. Mục đích của việc cai trị trực tiếp chưa sâu vào các cấp dưới, đặc biệt là cấp hành chính cơ sở, cũng như thừa nhận tổ chức chính quyền cũ của người Việt, là nhằm hạn chế sự phản kháng quyết liệt từ cư dân bản địa, hạn chế sự va chạm với quan lại chức sắc của tổ chức chính quyền Âu Lạc trước đó. Từ năm thứ 8 đến năm 23, dưới sự cai trị của nhà Tân, tổ chức bộ máy chính quyền đô hộ không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, chính quyền Vương Mãn cũng thi hành một số cải cách về hành chính như đổi tên quận trị Cẩm Châu là Tư Phố, gọi là Hoang Thành, dời quận trị đến Vô Biên, gọi là Cửu Chân Đình, dời quận trị Nhật Nam đến Tây Quyển, Nhật Nam Đình. Ngoài ra, chức đứng đầu cấp quận là Đại Doãn thay cho Thái Thú trước đó. Chú thích: xem Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia, Viện Sử học, Việt Nam, những sự kiện lịch sử, từ khởi thủy đến năm 1858, Nhà xuất bản Giáo dục, năm 2002, trang 14. Hết chú thích. 2.1.3 Nhà Đông Hán, giai đoạn từ năm 23 đến 39. Từ năm 23 đến năm 39, bộ máy chính quyền đô hộ về cơ bản không có nhiều sự thay đổi. Vẫn giữ ba cấp chính quyền địa phương như trước đây, nhưng được tổ chức chặt chẽ hơn với sự tăng cường về số lượng quan lại. Thứ sử ở cấp châu phải thường xuyên có mặt nơi trấn trị, dù có tan cha mẹ cũng không được bỏ chức. Việc làm này nhằm tăng cường trách nhiệm của quan lại đối với nơi mình cai trị. Giúp việc cho các thứ sử có các tòng như công tào tòng sự, coi việc tuyển bổ quan lại, binh tào tòng sự, coi việc binh, vân vân. Thái thú đứng đầu quận, giúp việc còn có quận thừa thay thế thái thú khi vắng mặt và đô úy phụ trách quân sự, coi việc canh phòng chỉ huy quân đội. Ngoài ra còn có các quan chuyên đi thu thuế như diêm quan thu thuế muối, công quan thu thuế sản phẩm thủ công, thiết quan coi việc đúc chế đồ sắt, vân vân. Chú thích: theo Phan Đăng Thanh, Trương Thị Hòa, năm 1995, Lịch sử các định chế chính trị và pháp quyền Việt Nam, tập 1, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, trang 40. Hết chú thích. Huyện lệnh đứng đầu cấp huyện vẫn do người Việt nắm giữ, giúp việc có viên thừa, tức quan văn, và hai viên úy, tức quan võ. Như vậy, nhà Đông Hán tuy đã áp đặt một bộ máy chặt chẽ ở cấp châu, quận, song chính quyền đô hộ vẫn không thể nắm trực tiếp các huyện, vì ở cấp này vẫn theo chế độ lạc tướng, cha truyền con nối. Dưới cấp huyện vẫn là cấp hành chính cơ sở với tính tự trị cao. Dĩ nhiên, chính sách này là nhằm lợi dụng uy tín và thế lực của quý tộc người Việt để cai trị và bóc lột, trong lúc chính quyền đô hộ chưa thực sự đủ mạnh để can thiệp sâu và chặt chẽ vào quốc gia lệ thuộc. 2.2. Giai đoạn từ sau năm 43. 2.2.1. Nhà Đông Hán, giai đoạn từ năm 43 đến năm 220. Sau khi xóa bỏ chính quyền tự chủ của Hai Bà Trưng, nhà Đông Hán tiếp tục cai trị nước ta từ năm 43 đến 220. Trong thời gian này, tổ chức chính quyền đô hộ tiếp tục duy trì mô hình 3 cấp như trước đây, tức là cấp châu, cấp quận và cấp huyện. Tuy nhiên, có một số sự thay đổi. Cấp châu đứng đầu là thứ sử người Hán. Tuy nhiên, đến cuối thế kỷ thứ hai, nhà Hán suy yếu, nhân dân các quận ở Giao Chỉ tiến hành ngày càng nhiều cuộc khởi nghĩa chống chính quyền đô hộ, nên buộc nhà Hán phải tạm dùng người Việt để đứng đầu cai trị chính quyền ở châu Giao Chỉ. Lý Tiến chính là người Việt đầu tiên được nhà Hán tín nhiệm cho giữ chức thứ sử Giao Chỉ năm 187 thay cho Giả Tung, người Trung Quốc. Chú thích: xem Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, trang 114. Cấp quận vẫn do thái thú lãnh đạo. Năm 203, nhà Hán đặt Giao Chỉ làm Giao Châu, gồm 7 quận, trong đó phần lãnh thổ nước ta là 3 quận, đó là Giao Chỉ gồm 12 huyện, Cửu Chân gồm 5 huyện và Nhật Nam gồm 5 huyện. Chú thích: theo Khâm Việt Định Sử Thông Giám Cương Mục, trang 31. Hết chú thích. Cấp huyện với chế độ lạc tướng do người Việt đứng đầu, được quyền thế tập giữ chức huyện lệnh đã bị bãi bỏ, thay vào đó là các huyện lệnh người Hán do triều đình bổ nhiệm trực tiếp. Vào thời Đông Hán cho đến thế kỷ thứ hai, thực hiện chính sách cai trị ngày càng chặt chẽ hơn, tránh sự ràng buộc quá lỏng lẻo như trước đó, dẫn đến chính quyền độc lập tự chủ đầu tiên xuất hiện. Việc bổ dụng người Hán đứng đầu cấp huyện được áp dụng rất triệt để, do đó người Việt là các lạc tướng để làm huyện lệnh, chưa từng thấy khuyến khích trong chính sách dùng quan cai trị của nhà Đông Hán. Thư của Thứ sử Lý Tiến dâng lên vua nhà Hán và đề nghị dùng người Việt để bổ dụng làm quan thuộc châu, tức huyện lệnh, đã chứng tỏ được điều này. Những người ở trên dải đất nào cũng là bầy tôi nhà vua, nay những người làm quan ở triều đình là người Trung Quốc, chưa từng thấy khuyến khích người ở xa xôi. Chú thích: theo Ngô Thời Sĩ, Việt Sử Tiêu Án, trang web http://www.vietoc.org/eholdings/sach/vsta.pdf, trang 18. Hết chú thích. Mãi đến sau này, ở cuối thế kỷ thứ hai, nhà Hán bắt đầu kén chọn những người đỗ mậu tài hiếu liêm nước ta làm chức huyện lệnh. Chú thích: theo Ngô Thời Sử, Việt Sử Tiêu Án, trang 18. Theo sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục thì vua Hán hạ chiếu cho nước ta một người đỗ mậu tài làm quan huyện lệnh Hạ Dương, một người đỗ hiếu liêm làm quan huyện lệnh Lục Hợp. Chú thích, trang 30. Hết chú thích. Như vậy, từ sau cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng thành công, chính quyền độc lập tự chủ được thiết lập, nhà Đông Hán nhận thức được rằng nếu cai trị một cách lỏng lẻo, không can thiệp sâu và mạnh vào quốc gia bị đô hộ, có thể dẫn đến việc mất khả năng cai trị, mất chính quyền đô hộ. Chính vì thế, nhà Đông Hán sau khi thiết lập trở lại sự cai trị ở nước ta từ năm 43 đã củng cố thiết chế một cách chặt chẽ hơn, quan là người Hán đã cai trị trực tiếp đến cấp huyện. Năm 207, nhà Hán giao cho Sĩ Nhiếp làm Tuy Nam Trung Lang, quản cả 7 quận của Giao Châu và vẫn kiêm lĩnh chức thái thú quận Giao Chỉ như trước đó. Vào cuối thời nhà Hán, Trung Quốc đại loạn chia làm 3 nước, Ngụy, Thục, Ngô. Trong đó nhà Ngô chiếm giữ vùng đất phía nam Trung Quốc sát với phần lãnh thổ nước ta, nên chúa Ngô Tôn Quyền bắt đầu tìm cách áp đặt sự cai trị trên phần đất Giao Châu. Tháng 12 năm 210, Tôn Quyền cho bộ chức sang làm thứ sử Giao Châu, nhưng thực chất thực quyền cai trị ở Giao Châu vẫn thuộc về anh em nhà Sĩ Nhiếp, lúc này đã thuần phục nhà Ngô. Năm 226, khi Sĩ Nhiếp chết, thọ 90 tuổi, nắm quyền quản lý đất Giao Châu hơn 40 năm, chúa Ngô Tôn Quyền chiếm đóng toàn bộ đất Giao Châu. Kể từ đó nước ta thuộc quyền quản lý của nhà Ngô. 2.2.2 Nhà Ngô, nhà Ngụy, nhà Tấn, giai đoạn từ năm 220 đến 265. Từ năm 220 đến năm 265, dưới sự cai trị của nhà Ngô, về cơ bản chính quyền đô hộ vẫn được tổ chức như trước đây. Lãnh thổ nước ta vẫn thuộc Châu Giao Châu, vẫn tổ chức chính quyền thành 3 cấp. Tuy nhiên, đơn vị hành chính cấp châu có nhiều sự thay đổi về không gian lãnh thổ. Cụ thể, năm 227, để thống trị Giao Châu chặt chẽ hơn, nhà Ngô chia đất Giao Châu thành 2 châu, từ quận Hợp Phố trở về Bắc, thuộc vào Quảng Châu, từ quận Hợp Phố trở về Nam, thuộc vào Giao Châu, mỗi châu do một thứ sử đứng đầu, Lữ Đại là thứ sử Quảng Châu, Đái Lương làm thứ sử Giao Châu mới. Chú thích, xem Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, trang 122. Hết chú thích. Theo đó, Châu Giao Châu chỉ còn 4 quận là Hợp Phố, Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam. Một phần của quận Nhật Nam đã tách ra thành nước Lâm Ấp, tức Chiêm Thành sau này. Tuy nhiên sau đó, Lữ Đại được cử làm thứ sử cả Quảng Châu và Giao Châu. Hai châu này lại hợp nhất thành Châu Giao Châu, gồm 7 quận như cũ. Đến tháng 7 năm 264, nhà Ngô lại chia đất Giao Châu thành hai châu như trước, đặt là Quảng Châu và Giao Châu. Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục viết, năm ấy, nhà Ngô cắt 3 quận Nam Hải, Thương Ngô và Uất Lâm đặt làm Quảng Châu, Châu Lỵ ở Phiên Ngung, Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam và Hợp Phố làm Giao Châu, Châu Lỵ ở Long Biên. Việc chia ra Giao Châu và Quảng Châu bắt đầu từ đấy. Chú thích, trang 37. Hết chú thích. Từ năm 265 đến năm 271, ở Trung Quốc, nhà Ngụy đầu hàng nhà Tấn, vùng đất Giao Châu lại thuộc về sự đô hộ của nhà Tấn. Từ năm 271 đến năm 280, Giao Châu lại thuộc về nhà Ngô, giao cho Đào Hoàng làm thứ sử. Theo sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, thì dưới sự cai trị của Đào Hoàng, vùng đất Giao Châu đặt thêm 3 quận mới là Bình, Cửu Đức, Tân Xương. Bấy giờ tại các quận Vũ Bình, Cửu Đức, Tân Xương, vì thế đất hiểm trở, dân di lạo hung hăng mạnh tợn, đã từ lâu vẫn không chịu thuần phục. Đào Hoàng đem quân đi đánh, dẹp yên, mở thêm đất, đặt làm 3 quận và hơn 30 huyện ở các nước phụ thuộc với quận Cửu Chân. Chú thích, trang 39. Hết chú thích. Như vậy, đất Giao Châu ở giai đoạn này gồm 6 quận là Giao Chỉ, Tân Xương, Vũ Bình, Cửu Chân, Cửu Đức, Nhật Nam. Trên cơ sở, tách đất Giao Chỉ ra mà đặt thêm 2 quận Vĩnh Bình và Tân Xương, và tách đất Cửu Chân mà đặt Cửu Đức. Chú thích, theo Đào Duy Anh, Đất nước Việt Nam qua các đời, trang 73. Hết chú thích. Năm 280, vua nước Ngô là Tôn Hạo đầu hàng nhà Tấn, Đào Hoàng cai trị đất Giao Châu cũng đầu hàng nhà Tấn. Tấn hạ chiếu cho Hoàng làm chức cũ. Dưới sự cai trị của nhà Tấn từ năm 280 đến năm 420, theo lịch triều Hiến Chương, Loại Chí, thì Châu Giao Châu gồm 7 quận, trong đó ngoài Hợp Phố, 6 quận còn lại như thời kỳ nhà Ngô giai đoạn 271 đến 280 là thuộc phần lãnh thổ nước ta ngày nay. Chú thích, theo Phan Huy Chú, năm 1992, lịch triều Hiến Chương tạp chí, tập 1, nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội, trang 30. Hết chú thích. 2.2.3 Nhà Tống, Tề, giai đoạn từ năm 420 đến 544. Trong giai đoạn từ năm 420 đến năm 544, tổ chức chính quyền đô hộ vẫn chia thành 3 cấp: châu, quận, huyện. Tuy nhiên, có một vài sự thay đổi trong việc phân chia lại địa giới của các châu, quận, huyện. Nhà Tống, toàn bộ phần lãnh thổ nước ta thuộc châu Giao Châu, bao gồm 7 quận, trong đó có 6 quận như thời nhà Tấn trước đó, và đặt thêm quận mới là Tống Bình vào cuối đời nhà Tống. Chú thích: xem Đào Duy Anh, Đất nước Việt Nam qua các đời, trang 80. Hết chú thích. Nhà Tề tiếp tục duy trì việc chia đặt nước ta thành nhiều quận nhỏ như nhà Tống. Nhà Lương tiếp tục tổ chức mô hình chính quyền đô hộ theo 3 cấp. Tuy nhiên, Giao Châu được chia thành nhiều châu nhỏ. Đây là một trong các chính sách do nhà Lương đặt ra nhằm củng cố chính quyền đô hộ bằng cách can thiệp ngày càng sâu sát vào vùng đất ngoại thuộc. Ở Trung Quốc, nhà Lương cũng thực hiện chính sách này. Năm 512, trong bờ cõi của nhà Lương có 23 châu, 350 quận, 1022 huyện. Số quan đại phương như thế cũng đã lớn lắm, nhưng Lương Vũ Đế còn cho là chưa nhiều, bèn tăng thêm. Đến nỗi đến năm 540, con số ấy đã lên đến 107 châu, chia làm 5 bậc lớn nhỏ. Tại những miền biên cảnh xa xôi, nhân dân thưa thớt, để đề cao địa vị của các võ quan trấn thủ, nhà Lương cũng cho đặt quận. Chú thích: xem Đào Duy Anh, trang 81. Hết chú thích. Theo như sách Việt Nam những sự kiện lịch sử, thì năm 523, nhà Lương chia đất quận Cửu Chân, đặt ra Ái Châu, quận Cửu Đức xưa, Nghệ, Tỉnh, đặt thành 3 châu: Đức Châu, Lợi Châu và Minh Châu. Miền biển Đông Bắc Giao Châu cũ, tức Quảng Ninh, gọi là Hoàng Châu. Chú thích, trang 32. Hết chú thích. Theo đó, sách Đất nước Việt Nam qua các đời của Đào Duy Anh thì lại cho rằng, theo Thái Bình Hoàng Vũ Ký thì nhà Lương chia quận Giao Chỉ mà đặt Hoàng Châu, Ninh Hải quận gồm 3 huyện: An Bình, Hải Bình, Ngọc Sơn, lấy quận Cửu Chân mà đặt Ái Châu, lấy quận Nhật Nam mà đặt Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu. Chú thích, trang 83. Hết chú thích. Còn giáo trình Trường Đại học Luật Hà Nội thì cho rằng có 6 châu thuộc lãnh thổ nước ta ngày nay là Giao Châu gồm phần lớn Bắc Bộ, Hoàng Châu, Quảng Ninh, Ái Châu, Thanh Hóa, Đức Châu, Lôi Châu, Minh Châu, Nghệ An. Chú thích. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam, Nhà xuất bản Công an Nhân dân, Hà Nội, năm 2004, trang 34. Hết chú thích. Tuy có sự khác nhau đôi chút về tên gọi các châu thuộc phần lãnh thổ nước ta, số lượng quận trong mỗi châu và số lượng huyện trong mỗi quận, nhưng các tài liệu nghiên cứu đều thống nhất về việc chia lãnh thổ Âu Lạc cũ ra thành nhiều châu nhỏ nhằm thực hiện chính sách bóc lột và đàn áp ngày càng chặt chẽ hơn của chính quyền đô hộ nhà Lương. Như vậy, từ nhà Tấn trở đi, chính quyền đô hộ đã can thiệp ngày càng chặt chẽ hơn. Bằng cách chia nhỏ vùng lãnh thổ nước ta ra, làm nhiều châu, nhiều quận nhỏ, chính việc chia nhỏ này đã làm tăng cường khả năng quản lý, kiểm soát của chính quyền đô hộ đối với cư dân bản địa, đồng thời mở rộng phạm vi ảnh hưởng, cũng như tăng cường sự lệ thuộc của dân ta vào chính quốc. 2.2.4 Nhà Tùy giai đoạn từ năm 603 đến 618. Trong giai đoạn này, nhà Tùy bỏ quận đặt châu và gồm nhiều châu huyện nhỏ làm châu huyện lớn, nhưng về sau lại bỏ châu mà đặt quận trực thuộc triều đình chính quốc. Theo đó, nước ta gồm 6 quận là quận Giao Chỉ gồm 9 huyện: Tống Bình, Long Xuyên, Chu Diên, Long Bình, Bình Đạo, Giao Chỉ, Gia Ninh, Tân Xương, An Nhân. Quận Cửu Chân gồm 7 huyện: Cửu Chân, Di Phong, Tư Phố, Long An, Quân An, An Thuận, Nhật Nam. Và quận Nhật Nam gồm 8 huyện: Cửu Đức, Hàm Hoang, Phố Dương, Việt Thường, Kim Ninh, Giao Cốc, An Viễn, Quang An. Quận Tỷ Ảnh gồm 4 huyện: Tỷ Ảnh, Chu Ngô, Thọ Linh, Tây Quyển. Quận Hải Âm gồm 4 huyện: Tân Dung, Chân Long, Đa Nông, An Lạc. Quận Tượng Lâm gồm 4 huyện: Tượng Phố, Kim Sơn, Giao Giang, Nam Cực. Trong đó 3 quận Cửu Chân, Nhật Nam, Giao Chỉ là thuộc vùng đất Âu Lạc cũ, còn 3 quận Tỷ Ảnh, Hải Âm, Tượng Lâm là vùng đất mà nhà Tùy mới chiếm được sau khi bình định nước Lâm ấp giáp với quận Giao Chỉ, Cửu Chân lúc bấy giờ. 2.2.5, nhà Đường giai đoạn từ năm 618 đến 905. Với thời gian cai trị khá dài, nhà Đường đã thực hiện nhiều chính sách mới, thay đổi về chế độ cai trị và đơn vị hành chính. Cấp phủ, năm 622, trên phần lãnh thổ nước ta, nhà Đường bãi bỏ các quận do nhà Tùy lập. Theo đó, toàn bộ phần lãnh thổ nước ta thuộc Giao Châu Đô Hộ Phủ, bao gồm nhiều châu nhỏ. Giai đoạn này, nhà Đường chia nước ta thành nhiều châu nhỏ, như thời cai trị của nhà Lương, Nam Bắc Triều. Đến năm 679, nhà Đường đổi Giao Châu Đô Hộ Phủ thành An Nam Đô Hộ Phủ. Năm 757, An Nam Đô Hộ Phủ đổi thành Trấn Nam Đô Hộ Phủ. Năm 768, Trấn Nam Đô Hộ Phủ đổi thành An Nam Đô Hộ Phủ. Năm 866, lại đổi An Nam Đô Hộ Phủ thành tỉnh Hải Quân. Chú thích: xem Việt Nam những sự kiện lịch sử từ trang 38 đến trang 46. Hết chú thích. Đứng đầu cấp hành chính này là một viên quan có các tên gọi khác nhau tùy thuộc vào từng giai đoạn. Cấp châu, dưới phủ bao gồm nhiều châu nhỏ. Theo sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục thì năm 679, nhà Đường đặt ra 12 châu bao gồm Giao Châu, Lục Châu, Phong Châu, Trương Châu, Ái Châu, Diễn Châu, Hoang Châu, Phúc Lộc Châu, Thang Châu, Phi Châu, Vũ Nga Châu, Vũ An Châu. Trong đó, Thang Châu, Chi Châu, Võ Nga Châu, Võ An Châu là thuộc địa phận tỉnh Quảng Tây ngày nay, còn 8 châu còn lại là thuộc vùng đất Giao Châu cũ. Đứng đầu các châu là quan thứ sử. Ngoài ra, đối với những vùng đất biên giới xa xôi, nhà Đường không thể can thiệp trực tiếp nên đặt ra các châu Ki Mi do các tù trưởng là người có uy tín nắm giữ. Lệ vào An Nam Đô Hộ Phủ thì có 40 châu Ki Mi, đại khái là ở đất Thượng Du miền Bắc và miền Đông Bắc nước ta, như châu Quy Hóa, châu Cam Đường, châu Lâm Tây ở các miền Yên Bái, Lào Cai và Thượng Du Sông Đà, châu Bình Nguyên ở miền Hà Giang, châu Bình Nguyên ở Thượng Lưu Sông Lô, châu Vũ Định, châu Đô Kim ở miền Tuyên Quang, châu Tư Lăng, Lộc Châu, Lạng Châu ở miền Lạng Sơn. Chú thích, theo Đào Duy Anh, trang 103, hết chú thích. Đây là chính sách vô cùng khôn khéo và mềm dẻo của chính quyền đô hộ nhà Đường. Các tù trưởng trở thành người trung gian làm chiếc cầu nối giữa cư dân trong vùng và triều đình phong kiến Trung Quốc. Cấp huyện, dưới châu là huyện, đứng đầu là huyện lệnh. Theo Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục thì năm 679, số lượng huyện thuộc An Nam Đô Hộ Phủ là 59. Cụ thể, Giao Châu thống lĩnh 8 huyện là Tống Bình, Nam Định, Thái Bình, Giao Chỉ, Chu Diên, Long Biên, Bình Đạo và Vũ Bình. Lục Châu thống lĩnh 3 huyện là Ô Lôi, Hoa Thanh và Ninh Hải. Phong Châu thống lĩnh 5 huyện là Gia Ninh, Thừa Hóa, Tân Xương, Cao Sơn và Châu Lục. Ái Châu thống lĩnh 6 huyện là Cửu Chân, An Thuận, Sùng Bình, Quân Ninh, Nhật Nam và Trường Lâm. Hoang Châu thống lĩnh 4 huyện là Cửu Đức, Phố Dương, Việt Thường và Hoài Hoang. Trường Châu thống lĩnh 4 huyện là Văn Dương, Đồng Thái, Trường Sơn và Kỳ Thường. Phúc Lộc Châu thống lĩnh 3 huyện là Nhu Viễn, Đường Lâm và Phúc Lộc. Thang Châu thống lĩnh 3 huyện là Dương Tuyền, Lục Thủy và La Thiều. Chi Châu thống lĩnh 7 huyện là Hân Thành, Phú Xuyên, Bình Tây, Lạc Quan, Lạc Diễm, Đa Vân và Ân Long. Vũ Nga thống lĩnh 7 huyện là Vũ Nga, Như Mã, Vũ Nghĩa, Vũ Di, Vũ Duyên, Vũ Lao và Lương Sơn. Diễn Châu thống lĩnh 7 huyện là Trung Nghĩa, Hoài Hoang, Long Trì, Tư Nông, Vũ Lan, Vũ Dung và Vũ Kim. Vũ An Châu thống lĩnh 2 huyện là Vũ An và Lâm Giang. Chú thích: theo Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, trang 56-57. Hết chú thích. Cấp hương xã có sự phân chia thành hai loại khác nhau. Hương nhỏ từ 70 đến 150 hộ, hương lớn từ 160 đến 540 hộ. Xã nhỏ từ 10 đến 30 hộ, xã lớn từ 40 đến 60 hộ. Ngoài ra, cùng với việc tăng cường tổ chức bộ máy chính quyền đô hộ, nhà Đường còn chủ trương xây dựng một lực lượng quân đội thường trực, lớn mạnh để tăng cường khả năng trấn áp bằng vũ lực đối với nhân dân bản địa. Tổ chức chính quyền đô hộ nhà Đường được đánh giá là hoàn thiện nhất trong suốt thời kỳ Bắc thuộc ở nước ta thể hiện ở việc nhà Đường đã tổ chức ra một bộ máy cai trị chặt chẽ, quy củ, đặt thêm cấp hành chính trung gian và cải tổ chính quyền hành chính cơ sở nhằm trực tiếp can thiệp đến làng xã, làm suy yếu tính bền vững vốn có của nó. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu cho thấy, trên thực tế, bộ máy cai trị của nhà Đường cũng chưa thể cai trị trực tiếp được. Ở cấp này, cấp hành chính cơ sở hầu như vẫn do người Việt quản lý.